นะโมอะระหัง
อะระหัง
สัมมาสัมพุทธัสสะวิญญูมัคคะเตมิวิมังมัคคะเตมิลูกที่9ที่พัฒนิพพานเก้าชี้ถึงได้นำมาชื่อวิญญาณยักษ์บุตรcác ngài phổ hiền văn thù quán âm đều niệm câu a di đà phật. Thế thì chúng ta là phàm phu, tại sao không biết làm niệm câu a di đà phật? Mà cái niệm màu của câu a di đà phật đến nỗi mà những hàng phàm phu tục tử tổ chức sau này trước những giờ phút lâm chung mà phát tâm tin tưởng liền câu danh hiệu A Di Đà Phật cầu vãng sanh, cũng được vãng sanh về Tây Phương, cũng một đời thành tựu luôn, bất khả tư nghị. Có những người lý luận này lý luận nọ thì xin chư vị hãy mau mau thành tâm kính cẩn đi niệm câu A Di Đà Phật, về trên Tây Phương thành đạo trước rồi rồi mới lý luận gì lý luận, lúc đó mới tin chắc. Đã là phàm phu mê muội mà không chịu niệm câu A Di Đà Phật thì mê muội càng thêm mê muội, làm sao có ngày thoát ly sanh tử luân hồi, làm sao mà thành đạo được. Chính vì thế mà pháp môn niệm Phật nên cố gắng loan cho rộng ra, vận động cho nhiều lên, truyền bá cho mạnh để cứu độ chúng sanh. Thành thực mà nói, trong thời mạt pháp này không có câu A Di Đà Phật này, nhất định chúng sanh mê muội không cách nào có thể thành tựu được đạo nghiệp, mà nhất định cuối cùng trong một đời này khi luân qua bắt buộc nhiều khi 1000 lần không có được 1 lần thoát vọng sanh tử, không có 1 lần thoát nạn. Ấy thế mà nhờ câu A Di Đà Phật chúng ta đã nghe có nhiều người họ ra đi biểu diễn giống như một trò hát diễn vậy. Cho nên cái cơ hội này nó quý giá vô ngần, mong cho chư vị mình đã biết được con đường niệm Phật vãng sanh, đừng nên để bà con, thân nhân, cha mẹ, anh em luống qua, tội nghiệp họ lắm. Đây là lời dạy của ngài Ấn Quang. Nhưng mà xin thưa quý vị, dòng lại có những ý nghĩa hơn, là lạ một chút xíu nữa, là truyền bá cái pháp môn niệm Phật cho chúng sanh tốt vô cùng. Nhưng mà thực sự đi vào cái thời mạt pháp rồi, niệm Phật cũng chưa chắc gì nắm vững đường vãng sanh. Chắc chắn quý vị có nghe Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói 1 vạn người tu nhiều chỉ có 2-3 người vãng sanh mà thôi. Như vậy thì cái chắc chắn thành tựu cũng không phải là dễ đâu. Cho nên dòm lại có cái ý nghĩa rằng là thay vì quảng bá cái pháp môn niệm Phật, ta lại quảng bá cái phương pháp hồ niệm. Tại vì pháp hồ niệm của Tịnh Độ nó ứng dụng từng điểm rất là cụ thể, rất là căn bản, rất là chính xác, mà rất là cần thiết cho một người xả bỏ báo thân đi về Tây Phương. Cho nên khi mà ta quảng bá cái phương pháp hộ niệm là ta quảng bá toàn bộ cái pháp niệm Phật, ta quảng bá trọn vẹn cái pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà nó hay cái chỗ này, nếu ta dạy người ta niệm Phật không thì đến những cái trường hợp gặp chứ nạn về bệnh khổ, từ họ không biết cách nào có thể vượt qua cái cảnh khổ của nghiệp khổ. Khi họ gặp chiếu nạn của oan gia trai chủ, từ họ không biết cách nào thoát được những cái cạm bẫy danh danh trước mặt họ. Khi họ tham luyến cái gì, từ họ không biết cách nào có thể gỡ ra. Và nhiều khi song song với con đường mà công phu tu hành niệm Phật, vọng tưởng nó nổi lên, nó đánh lạc mất người niệm Phật không được bản sắc. Nhưng mà xin thưa với nhiều vị sư cô cũng chưa vậy, cái người biết hộ niệm, người ta gỡ được những cái chuyện này. Quý vị cố gắng coi thêm những cái cuộc hộ niệm ở Việt Nam lạ lắm chưa vậy ơi. Xin kể ra đây một cái chuyện mà Dâm đã dự qua. Cô đó từ nhỏ đến lớn chưa biết ăn chay, chưa có pháp danh, chưa bao giờ đi chùa. Đến khi lúc cô bị ung thư, nằm trên giường bệnh hơn một năm rưỡi, đến khi lúc cuối cùng sắp sửa chết, cô đau đớn quằn quại và gia đình cũng không đủ tiền để chạy chữa nữa, và bệnh viện cũng tuyên bố giờ có chạy chữa nữa cũng chết thôi. Ấy thế mà gặp cái ban hộ niệm của chị Diệu Thượng. Chị hộ niệm được khoảng 2 tuần thì cho mày chị ông về Việt Nam. Chị bắt chị ông tham gia vào cuộc hộ niệm này. Thực sự khi mà đối diện với người bệnh, chúng ta mới thấy rõ rệt. Nếu mà không biết hộ niệm, nếu mà không có sự trợ giúp của những người biết đạo, biết cách hướng dẫn, biết cách gợi giải, thì chắc chắn những người này 1000 phần không có 1 phần thoát bỏ lạc. Đó là cô Trần Thị Kim Phượng. Cô đau đớn quằn quại trong giường. Ấy thế mà khi mình suy dục, mình củng cố tinh thần, mình khai thị, từ những tinh thần cô vượt lên. Càng đau cô càng niệm Phật, quyết lòng niệm Phật. Trong đời của cô ta có những cái tội nặng lắm, phá thai, thai gần 7 tháng rồi mà còn phát. Thì đến những cái ngày trước khi cô ra đi, thì cái vong đó, cái thai đó, nó nhập vào trong người của cô. Nó gọi trung tâm đó. Lúc bệnh thì nằm ngáp không ngồi, mà lúc cái vong nhập vô thì giữ vô cùng, xé áo xé quần, không còn kiên nể gì nữa. Gia đình có mời các vị sư tới giải nạn. Các ngài làm hết sức mình, các ngài lập bài vị, tụng chú, khuyên giải. Ấy thế mà khuyên 1 ngày trường không có giải quyết được. Đến hồi các ngài đến sau cùng rồi, đành phải bỏ ra về và nói chưa vậy tôi cũng hết sức rồi, mà không cách nào cho thể khó giải được. Trong những lúc khó giải đó, vô tình thì ông có mặt tại chỗ, cũng có một dịp mây. Khi mà các vị đó đi rồi thì Dâm cũng ngỡ ngàng không biết làm sao. Hỏi thầy ơi, thầy chừng nào thầy trở lại? Nên quý vị cứ hồi niệm đi. Khi mà cố đi thì quý vị đốt bài vị đi, cho bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Xin thưa với tất cả chư vị, khi mà mình chứng kiến những cái này, mình mới thấy cái phương pháp hồi niệm quý vị bắt hết cái niệm. Chính vì âm hồi trước giờ không có một kinh nghiệm nào về vấn đề hóa giải chuyện này hết. Nhưng mà trong cái phương pháp hộ niệm của chúng ta, nó có cái cách gọi là điều giải oan gia trái chủ. Lạ lùng. Bây giờ trong tư thế chẳng đặng được, lùi thì không được, mà tiến tới cũng không xong. Cho nên vị âm đành điều mạng, chắp tay thành phẩm điều giải. Trong khi lúc điều giải đó thì chỉ có một mình chị Diệu Thượng ở phía sau và khoảng 5-6 người trong gia đình. Tôi nên chưa được cứ chắc tay lại như Phật đi để tôi điều giải. Nên thanh thống điều giải. Khi nào mà chúng ta tiến tới cái chỗ điều giải con già cái chỗ do bị khai thác hơn cho chưa bị thấy. Điều giải được 1 tiếng đồng hồ, đúng 1 tiếng đồng hồ, thì cái văn đó chắc chắn buông ra là được. Trong khi tấp nặng buông ra đó thì những người ở sau không có thể nào nghe được đâu, tại vì họ đứng xa lắm. Dòng đứng cách khi người bệnh còn dùng nửa thước tam tắc. Dòng nghe hết tất cả những cái cuộc điều giải đó, tức là mình điều giải với họ mà, Thì khi mà cái vong chấp nhận buông tha niệm Phật để mà hồi niệm cho câu đó, thì khoảng chừng đâu 15 phút sau, khoảng 15 phút thì cô được nhắm mắt ra đi lạ lùng. Khi mà ra đi xong thì chính ông chứng kiến tại chỗ luôn, cái thân thể của cô nó chuyển từ một người bệnh phù thủng, sưng mặt sưng này, tay chân phù thủng hết xấu xí lắm, thì chuyển từng phút một rồi. Lạ lắm đó. Khi mà nó chuyển đúng một tiếng 15 phút sau, từ một người bệnh xấu thật là xấu, thì chuyển thành một cô bé thật là đẹp. Lúc đó cái giọng như mình, ủa cái con này thật sự cũng đẹp, cái đầu đến nỗi xấu như vậy, tâm tâm nói như vậy. Nhưng mà thật ra lúc đó là cứ tiếp tục điều giải để mà hồi nhận tiếp. Trong cái phim đưa ra không có quay cái lúc điều giải, tại vì chỉ như là lúc đó không có đèn cái máy vừa tiền thèm. Cô ta thấy như vậy giúp mình lo, chạy ra lấy xe này, chạy về nhà rồi chạy lên đó thì mất thêm 1 tiếng ngồi nữa, cho nên bắt đầu quay 2 tiếng ngồi sau khi cô ta ra đi. Một chuyện mà bản thân điều giải nó giống như một cuộc đóng phim, ấy là trên cuộc đóng phim đấy. Sau đó chiêu thị trong ba hồi niệm mới nói bây giờ anh giữa mình, bây giờ làm sao anh đóng lại cái cuộc và điều giải đó để tôi quay. Làm sao mà thắng được, có ai mà làm giá được đâu. Cho nên khi mình nói về hồi niệm, thực ra nó bao trùm cả cái pháp niệm Phật. Tại vì mình đứng trước bệnh nhân mà mình nói con phát lòng tin đi nha, là tin. Rồi con phát nguyện bản thân đi, không phải nói khơ khơi đâu, dễ cho họ chắc phát nguyện cho nó gọn nữa. Rõ ràng mình ứng dụng từng điểm mà. Bây giờ cô niệm Phật đi, cô niệm Phật không sao, tôi niệm cho cô niệm theo. Rõ ràng ứng dụng từng điểm mà. Rồi khi gặp trường hợp thì chiếu nào như vậy, tôi giải cho cô rõ được từng điểm mà, mình rõ ra mà. Cho nên nếu mà nói mình chạy với cô đó, cô niệm Phật đi, chiếu nạn nhượng đi, khi mà gặp cái chiếu nạn này, chịu thua, không ai có thể gỡ được. Mà chúng ta tu hành với nhau như thế này, đến giây phút cuối cùng, chưa chắc gì chúng ta tránh được cách này. Phải nhớ là oan gia cái sự chúng ta trung trùng, nghiệp khổ của chúng ta trung trùng, không dễ gì phá được đâu. Cho nên hôm trước có nhiều người nói phá nghiệp, tôi nên phá nghiệp đi để cho cái nghiệp bao vây, đến lúc quay cuồng ráng mà chịu. Cái pháp hộ niệm không bày chúng ta cái pháp phá nghiệp, mà bày chúng ta pháp tín hạnh nguyện. Từ cái tín hạnh nguyện này là cả một cái đại pháp sám hối, gọi là Di Đà sám pháp, mà chúng ta không ứng dụng. Cho nên chúng ta tu tịnh độ Di Đà, không ứng dụng Di Đà sám pháp mà ứng dụng pháp phá nghiệp là sai được. Chính vì vậy mà xin thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật sám pháp cũng đó, một câu A Di Đà Phật thành đạo cũng đó, một câu A Di Đà Phật rửa tất cả mọi ách nạn cũng đó, và thành đạo cũng từ đó, rồi cứu độ chúng sanh cũng từ đó luôn. Cho nên tâm kinh Vô Lượng Thọ Phật luôn luôn nhắc chúng ta là mắt hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mong chư vị lấy lời dạy của Phật nhất định đi thắng một đường, ta nhất định về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.